sắm vai ký giả, hôn tay nàng thơ. Mạc Thụy. Tiết trời Sài Gòn chuyển dần sang mùa đông với không khí háo hức của yêu thương và đoàn tụ. Trời vừa tờ mờ sáng, tôi mấp máy bờ môi khi nhạc mục phát vội vã đến bản Đêm Đông, kèm những tiếng nổ lốp bốp từ những chế phẩm thâu âm cũ kỹ. Chẳng bao giờ chúng tôi đòi hỏi những bản thâu âm này phải là một tuyệt phẩm để hầu hạ đôi tai của chính mình. Vì hơn hết, đó là lắng nghe từ tình yêu. Tôi đã từng mê đắm một nàng Bạch Yến, một giọng hát cuồng phong, làm mê đắm biết bao thính giả hoàn cầu, làm ám ảnh từng trang thư Trịnh gửi cho Giao Ánh và thành hình cho bản Lời Buồn Thánh. Cũng kể từ đây, Bạch Yến trong tôi còn là những mẩu chuyện truyền tai về hình ảnh một người em trong kiếp tha hương. Hương cho thân gái, đường xa lâm vào kiếp không nhà, trời đông thiếu chăn êm. Hay những nhạc bản đầy say đắm khác như Tình Bơ Vơ, Chờ Người, Thu Sầu, Lại Trời Con Được Bình Yên. Tất thảy đều là những bản nhạc gắn bó cùng một mảnh hồn của tôi qua những năm tháng bước vào đời sống tuổi trẻ. Tôi ái mộ gì từ nàng, người con gái Việt Nam bản lãnh, đầy kiêu hãnh trên sân khấu từ Âu Châu sang Hoa Kỳ và xứ Mỹ Latin. Hay tài hoạt ngôn của nàng qua những câu chuyện phiếm và những trò đùa bỡn đầy duyên dáng. Không, một niềm yêu bé nhỏ mà dung dị nhất tôi có thể dung dưỡng sau toàn bộ những kỳ vĩ trong sự nghiệp âm nhạc của nàng. Đó là chính nàng trong từng bài ca. Tôi có thể nghe nhiều ca sĩ bản xứ ca Never Quit Pass, nhưng chỉ có nàng làm tôi tưởng chừng bật khóc trước từng lời ca nức nở và tiếng thì thầm trong thinh lặng. Quit Pass. Tôi có thể nghe nhiều ca sĩ tình tứ nhất ca Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, nhưng để vẽ vời một người em gái Nam Kỳ diễm lệ trong tà áo dài màu nguyệt bạch, e thẹn đến tìm thăm anh trong chiều mưa lất phất, thì đó chỉ có thể là Bạch Yến. Tôi từng ước ao trong nhiều cơn mộng mị được nắm lấy đôi tay Bạch Yến và rưng rưng bày tỏ lòng ái mộ của mình với nàng. Hôm nay, mộng ước đó thành hiện thực. Tôi đi gặp Bạch Yến. Người đàn bà bước ra từ mộng mị. Tôi theo chân một bạn hữu làm bên truyền hình và sắm vai một ký giả trong buổi ra mắt báo giới cho Đại Nhạc Hội ghi dấu 58 năm ca hát của nàng. Rồi đây, thính giả trên toàn cõi Việt Nam sẽ được dịp chứng kiến sự trở về của Bạch Yến. The Lit Pie. Tôi đến từ sớm và châm vội vài ba điếu thuốc ở ngoài đại sảnh của một trung tâm hội nghị được trưng dụng cho sự kiện hôm nay. Tôi hòng mong chất nicotine có thể khỏa lấp chút nào sự hồi hộp và nôn nao của mình trong giây phút chờ đợi được gặp người hằng ái mộ trong những phù phiếm có đôi khi với lưng chừng âm nhạc. Như một giấc mơ, Bạch Yến đứng đó, cách tôi chỉ vài mét. Đằng sau bệ cửa, tôi có thể thấy nàng trong tà áo dài như mọi thuở. Trên vai là chiếc khăn choàng màu đen tuyền tha thướt. Tôi tưởng chừng mình bé lại như một cậu nít nhỏ 5 tuổi, e dè đến bên nàng mà tưởng chừng tim óc sắp sửa vỡ òa. Thấy tôi thập thò, ngập ngừng ở cửa, nàng đưa tay vẫy chào tôi, như được dịp, tôi vội vã bước đến. Bonjour madame. Mon Dieu. Je suis Je serais de vous rencontrer aujourd'hui. Xin chào bà. Thánh thần ơi, tôi vô vàn hạnh phúc khi được gặp bà ngày hôm nay. Ha? Mon plaisir. Ôi chao, lấy làm hân hạnh. Chao ơi, đừng hỏi tại sao tôi phải nói tiếng Pháp với Bạch Yến. Cũng chưa hẳn là điều này xuất phát từ sự ngưỡng mộ người con gái đã thông thạo 4 năm ngoại ngữ khi vừa 24-25. Hoặc chỉ đơn giản là trong phút giây bối rối nhất, một mối dây liên kết giữa hai con người vốn là dân Francophone lại bật lên thứ ngoại ngữ mà mình mang nhiều gắn bó. Dĩ nhiên là vì nó là mối dây đặc biệt khiến tôi có thể gắn kết với Bạch Yến so với những người khác bên cạnh. Thời hoàng kim của văn hóa Pháp đã qua, cho nên không phải chỗ nào cũng có thể có thật nhiều người dân Francophone ở chung quanh đâu. Mà dẫu sao, cái cảm giác nói rỉ rả bằng một thứ tiếng của chỉ riêng tôi và Bạch Yến hiểu, và mọi người phải trố mắt nhòm ngắm hoặc thi thoảng khẽ liếc mắt đầy tò mò, cũng khiến tôi đủ sướng rân lên vì cảm giác trở nên đặc biệt cùng một người đặc biệt mà mình hoài ao ước. Nàng rạng rỡ và yêu kiều như một bông tournesol lúc bình minh nắng vừa chợt tỏa. Và diện kiến nàng, thời gian thật phi nghĩa và là một kẻ tẻ nhạt nhất hạng. Nàng vẫn linh hoạt và đi quanh khán phòng không ngừng. Tôi rưng rưng ngắm đôi vai nho nhỏ ấy từ một góc khuất và chớm vài ngấn lệ khi ngẫm nghĩ về chặng đường nàng đã đi qua mà không khỏi trào dâng một niềm cảm mến và thán phục. Cũng có lẽ vì tôi đã quá xúc động khi tay bắt mặt mừng với người bước ra từ những chiêm bao trường kỳ. Bạch Yến như một hiện thân chuẩn mực của văn minh đàn bà Nam Kỳ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, đi đông đi tây, nàng vẫn giữ y nguyên từng đường may, mũi chỉ và kết cấu của chiếc áo dài nức tiếng Minh Châu trời đông một thùa. Vẫn lấp lang thứ tự khi bật áo dài. Dáng đi nết ngồi thị hiện như từ máu thịt mà không là một sự hữu ý phô diễn. Nàng ngồi dịu dàng, tay đưa tà sau đặt bên dưới tà trước bán phần, rồi lại khéo léo đặt tà trước sao cho che phủ đôi chân đang mang guốc gỗ bên dưới. Đúng kiểu guốc đóng thịnh hành một thời. Giả sử chế tác nên chiếc áo dài là một kỳ tích thì người bận áo dài như nàng cũng phải là một sự kỳ công. Cái đẹp thì có bao giờ là sự dễ dãi, cái đẹp phải là sự dụng công, kỹ lưỡng. Và sự thành thục của một người đàn bà là dầu cho cái đẹp có cầu kỳ, mực thước cách mấy thì trông vẫn tự nhiên, nhẹ nhàng, tợ như việc hít thở chứ chẳng mảy may thị hiện của sự gắng gượng trình bày. Khán phòng thinh lặng và đèn chợt tối đi, khi đôi cánh cửa bật ra, nàng cất tiếng cao hát như những nỗi buồn day dứt. Cho em xin một lần cuối ăn năn quê hương tội tình. Bằng chính tiếng nói và âm hưởng của dân Nam Kỳ chính hiệu, Sài Gòn chánh tông. Nếu giáo sư Trần Quang Hải từng nhận xét chất nhạc của nhạc sĩ Lam Phương là chất nhạc miền Nam, thì hẳn Bạch Yến với giọng ca của mình chính là âm điệu từ tiếng nói của dân miền Nam, không thể lầm lẫn vào đâu được. Tôi còn nhớ, ngoài phố lại bản đêm đông từ điệu tango sang điệu slow rock, mà từ đó làm nên sự nổi tiếng của cả nàng và nhạc phẩm này hơn nửa thế kỷ qua, thì trong một bản thâu khác, Bạch Yến đã thể nghiệm trình bày bản này bằng giọng miền Nam đặt từ cách phát âm cho tới chỉnh lý một vài từ ngữ theo phương ngữ miền Nam. Có lẽ từ quái kiệt Trần Văn Trạch cho tới Bạch Yến trong cùng một gia đình là những con người thể nghiệm thành công việc ca tân nhạc bằng giọng Nam. Vì vốn dĩ khi ca tân nhạc, người ta hay ca bằng giọng Bắc. Nặng tình với ngôn ngữ Nam Kỳ nói riêng và tiếng Việt nói chung là thế, nhưng trong một lần ra mắt dĩa hát tại Mỹ, Bạch Yến vẫn dí dòm hỏi thính giả rằng khi nàng ca liệu có nghe mùi bơ sữa hay không, là vì sợ ở bên Pháp lâu quá chỉ toàn ăn bơ và sữa mà ca hóng ra được mặn mòi nước mắm. Tôi bồi hồi nhớ lại, chỉ vừa mới ban nãy được hôn lên đôi tay nhỏ nhắn và dịu dàng của nàng, sau bao nhiêu lâu khao khát và tưởng chừng lúc này mình đang được hôn lên chính tiếng hát của nàng, kể cận mình trong đời thực. Tiếng hát từ cuốn táp, trả lại em yêu mà tôi hằng ôm ấp trong nhiều sáng mùa đông, từng ngồi khóc rất âm thầm. Tôi chợt nhớ về Edith Piaf sau khi bà trìu mến cất lên bản La Vie en Rose giữa lòng nước Mỹ. Người ta xưng tụng rằng Giọng hát nàng chính là linh hồn của Paris. Ngày hôm nay, khi được ngắm nhìn Bạch Yến trong đời thực, từ tà áo dài, nét đi đứng, cách ăn nói và cất cao giọng hát bản "Xét tôi cho em quên tuổi ngọc", tôi đã hôn lên đôi tay nàng, giọng hát nàng và phải thốt lên rằng giọng hát Bạch Yến chính là linh hồn của Sài Gòn. Từ hàng ghế dành cho ký giả, một người đàn bà tóc đã điểm chút sương tuyết, dáng điệu mảnh khảnh, nói trong xúc động. Từ ngày xưa, chúng tôi vẫn hằng nghe chị ca trong băng Akai và chẳng bao giờ quên được. Ngày hôm nay gặp được chị tôi rất mừng và ước mong có thể nào được nghe bản Đêm Đông thêm một lần nữa ngoài đời. Tôi biết lúc này người đàn bà kia đang đứng từ phía dưới khán phòng để nhìn về Bạch Yến. Không chỉ đơn thuần là nhìn một người ca sĩ mà bà hằng mến mộ, mà còn là đang trông về những kỷ niệm đã trôi qua và những người từ miền quá khứ của bà. Bạch Yến không nề hà gì, bèn đáp lại lời tri ân và cất giọng mộc mạc, chất chứa hơi thở của thời gian để tấu lên đoạn cuối của bản Đêm Đông. Dù là tôi, một kẻ sanh sau, đẻ muộn, hay người đàn bà kia, đồng niên với Bạch Yến và những cuốn băng Akai, chúng tôi đều không phải đang nghe một giọng ca để so đo với bản thu âm cũ kỹ nào. Chúng tôi đang sống lại trong chính mình những kỷ niệm của chính chúng tôi. Giọng hát của nàng chỉ có một, nhưng hoài niệm trong mỗi người chúng tôi là muôn vàn. Tôi ngồi chờ đợi cho đến mãn giờ dành cho ký giả đặt câu hỏi. Mắt vẫn không rời, ngắm nhìn hình ảnh Bạch Yến đang duyên dáng trả lời mọi người. Như sợ rằng chỉ còn ít phút nữa thôi là phải chia xa. Chắc hẳn lần này tôi càng thấm thía bản phút cuối của Lam Phương nhiều thêm mà chẳng cần phải sống trong một cảm xúc ái tình nào. Cuối giờ, tôi đến bên nàng mà thỏ thẻ. Madame, vous êtes chez Benler. Ô chốt, hùi, thưa bà, hôm nay bà đẹp vô vàn. Homer, Tuju, Hurst. Vẫn như mọi khi chứ hả? Oui, oui, Tuju, Comica. Dạ, dạ, luôn luôn là như thế. Và một diễm phước sau cùng cho tôi được dìu tay nàng xuống mấy hàng bậc thang để gửi gắm vài lời khen ngợi vô nghĩa mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc vô cùng bối rối và đầy phấn khích trước lần được tiếp kiến này. Mọi ngôn từ đều trở nên bất lực với tôi vào lúc đó. Một hình ảnh Bạch Yến đầy sống động trong đẹp đẽ, tha thướt và tràn trề nhựa sống. Tôi gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nàng. Nàng dặn dò tôi phải đến với đêm nhạc của nàng, tưởng chừng như đã là một người quen từ thuở nào, đầy thân ái. Lẽ dĩ nhiên, làm sao tôi có thể bỏ qua một sự kiện trọng đại này? Một công sách của riêng nàng sau hơn nửa thế kỷ ca hát trên chính mảnh đất mà từ đó nàng ra đi, nơi mà tất cả tinh hoa đều đang được thị hiện trên chính bản thể của nàng, Bạch Yến. Tôi ra về và ngẩn ngơ giữa chiều thêu nắng thưa vàng trên vai. Đôi tai vẫn ám ảnh hoài về tiếng hát đó chỉ vừa được kề cận bên tai, đầy mê đắm và si luyến. Tiếng hát xanh xao, tiếng hát cuồng phong, tiếng hát xuyên thế kỷ. Buổi chiều tối hôm đó, trời đổ một cơn mưa thật lớn do hoàn lưu của cơn bão vừa đi qua. Đại nhạc hội Đêm Đông của Bạch Yến kỳ này diễn ra ở Rạp Hòa Bình. Khí viện này có sức chứa lớn hơn so với tòa L'Opéra de Ville, nhưng vẫn chưa phải là rạp hát lớn nhất Bạch Yến từng trình diễn. Có nơi sức chứa lên tới hàng ngàn thính giả, Bạch Yến kể. Khi đó, để khắc phục hình thể Á Đông nhỏ nhắn, cô bèn bận nhiều lớp áo. Bên ngoài lớp áo dài chính lại còn khoác thêm áo khoác tà dài và màu sắc sặc sỡ để thính giả từ xa vẫn có thể trông thấy được cô trên sân khấu. Dẫu vậy, với đêm diễn này, Bạch Yến vẫn vẹn nguyên những cảm xúc bồi hồi và háo hức được gặp lại các thính giả ái mộ của mình, và đặc biệt đem tiếng hát trở lại qua sóng truyền hình quốc gia để đến với thính giả trên toàn cõi Việt Nam. Có vẻ cơn mưa tầm tã trái khuấy không làm bận lòng mấy những tín đồ của âm nhạc Bạch Yến. Ở tiền sảnh, khi đang lấy khăn mu xoa lau vội vài giọt nước mưa trên má, tôi thấy thị dân từ đủ mọi lứa tuổi đang bàn tán và nô nức bước vào thính phòng. Ánh mắt sáng rõ sự chờ đợi một điều chi bất ngờ, một điều chi như đoàn tụ tình thâm. Tôi chợt nhớ về mấy chiếc dĩa hát Bạch Yến ở salon Người Sài Gòn vẫn đều đặn phát lên mà lòng đầy khoan khoái. Đêm nhạc bắt đầu, đèn tắt ngóm và tất thảy đều im phăng phắc. Bỗng nhạc hiệu trỗi lên đầy thân thuộc. Trên không trung, từng đợt bông tuyết tuôn rơi trắng xóa một góc trời và đèn màu hắt lên một màu giá lạnh. Và kìa, trời hỡi, Bạch Yến bước ra, run run trong tà áo ba đờ suy màu đen và chiếc nón rộng vành cùng màu. Bông tuyết, thứ tuyết giả cách như thực, vẫn rơi đều và vương trên vai áo, khăn choàng của cô. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Ghi chú. Bài hát Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương, hết ghi chú. Chỉ chừng ấy thôi, thính phòng lúc này chợt vỡ òa trong những tràng pháo tay liên hồi đầy xúc động. Tôi cảm tưởng từng sớ thịt của mình đang run bần bật và sốc ngược lên những làn xúc cảm vượt sức chịu đựng. Bạch Yến sở hữu một giọng hát trầm và đặc biệt đầy truyền cảm. Ngày trước, một lần nghe Bạch Yến hát trong Đăng Xin, Trịnh Công Sơn đã xúc cảm nên bài Lời Buồn Thánh với hình ảnh tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, chính là tiếng hát của Bạch Yến. Trong nhiều bức tình thư gửi cho Giao Ánh, Trịnh vẫn thường nhắc về tiếng hát của Bạch Yến một cách đầy thích thú. Dĩ nhiên, Bạch Yến cũng là người đầu tiên thu thanh và trình diễn bản này trên các sân khấu Sài Gòn. Bạch Yến sau đó ít lâu đã từ giã sân khấu Sài Gòn và sang Pháp khi đương thời Hoàng Kim. Nguyên cớ khiến Bạch Yến đưa ra quyết định bất ngờ này phát xuất từ việc cô muốn vượt qua chính mình với những đỉnh cao thử thách và trải nghiệm mới. Với ý thức cầu tiến, cô e sợ rằng mình sẽ dậm chân tại chỗ nếu chỉ mãi theo lối mòn. Thế là cô cùng thân mẫu của mình khăn gói sang Pháp để rèn luyện thêm kỹ nghệ ca diễn. Chẳng rõ nên gọi là dịp may mắn hay điều đáng buồn, vì thính giả Sài Gòn phải chịu thiếu vắng giọng ca Bạch Yến. Nhưng từ đây cơ duyên nảy nở để tên tuổi Bạch Yến thành danh trên khắp toàn cầu. Các chuyến lưu diễn liên tục diễn ra và các lời mời gọi không ngớt. Bạch Yến sau đó sang Hoa Kỳ, tham gia Hollywood và mang theo cả những bản nhạc Việt, trong đó có Đêm Đông, Nỗi Lòng và Lời Buồn Thánh. Lời Buồn Thánh lúc này được S. Sullivan Show phối lại theo điệu tango với nhạc hiệu intro rộn rã hơn nhiều, nhưng chất u buồn vẫn phảng phất trong thanh âm. Đêm nhạc son vàng của tiếng hát Bạch Yến kỳ này đã giữ nguyên vẹn bản phối khí của Lời Buồn Thánh mà Bạch Yến từng ca tại các sân khấu Hoa Kỳ. Tiếng hát Bạch Yến vẫn đầy uyển chuyển và nội lực lạ kỳ. Dẫu cô đã 75 niên tuổi tác, tính ra là ca sĩ lớn tuổi nhất vẫn còn trình diễn của nền tân nhạc Việt Nam cho tới lúc này. Thính phòng càng về giữa hội càng đầy phấn khích và nhiều tràng pháo tay liên hồi không dứt, không chỉ ở đầu hay cuối một nhạc phẩm mà cả những đoạn giữa cao trào đầy xuất sắc. Nghe Bạch Yến ca những bản nhạc vui nhộn, ta khó lòng ngồi yên lặng. Có lẽ vì thế, năm 62, thi sĩ Hoàng Anh Tuấn đã cảm tác một đoạn tùy bút đăng trên báo Điện Ảnh, trong đó ví von giọng ca của Bạch Yến là tiếng hát cuồng phong. Xem ra, trận cuồng phong đầy mê đắm và si luyến ấy vẫn chưa có gì là suy giảm, dẫu cho thủ đô đẹp như ngọc trai của Hoàng Anh Tuấn đã phải kinh qua bao lần đổi thay biến động. Hết kích động thính giả, Bạch Yến lại ngay tức thì dìu đưa tất thảy chúng tôi vào khung trời nức nở, buồn bã, khi cô thổn thức bản Buồn ơi chào mi qua phím đàn của nhạc sĩ Dương Cầm Thủ, Nguyễn Ánh Chín. Hay là khi cô trùm chiếc khăn rộng bàn lên tóc, mường tượng hình ảnh người con gái Mễ Tây Cơ trong nhạc phẩm Sầu Thảm. La Llorona, tình nữ khóc than. Bạch Yến đã hiện hữu đầy sống động trong mọi cung bậc của cảm xúc, từ vui sướng nhộn nhịp đến buồn đau khổ hạnh, chỉ bằng giọng ca, ánh mắt và hình thể của mình. Tựa như chúng tôi đang thưởng thức một kịch phẩm có đủ đầy cao trào, bi kịch lẫn hài kịch. Sau khi ngừng thu hình truyền hình trực tiếp cho sóng quốc gia, Bạch Yến bèn tâm tình nhiều hơn với thính giả. Lúc này, người ta càng thấy thương quý nhiều thêm người con gái Nam Kỳ nhỏ bé ấy. Với lời nói khiêm nhường, lối nói dí dỏm mà đầy duyên dáng, Bạch Yến khi này thay một bộ áo dài màu trắng tinh khôi, tóc búi về phía sau và tay ôm chiếc nón lá. Từ khi nên duyên cùng âm nhạc học Trần Quang Hải, cô ngừng hát tân nhạc và nhạc ngoại quốc. Trong suốt thời gian này, cuộc sống của cô hoàn toàn bị xáo trộn, như phải nấu nướng đồ ăn Việt Nam nhiều hơn và làm phụ tá cho chồng trong những đêm diễn âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Mặc dù rất tân thời và chu du trên làng nhạc quốc tế, Bạch Yến vẫn khiêm cung theo nền nếp Việt Nam mẹ dạy và nghe theo mẹ khước từ những lời cầu hôn của những ông chủ giới truyền hình, các nghệ sĩ hay ông bầu người ngoại quốc. Lại thêm một nốt lặng nữa giữa cao trào của bản nhạc sự nghiệp. Bạch Yến làm quen, bén duyên và chuyển hướng sang dòng nhạc dân ca. Bạch Yến cùng chồng mang thứ âm nhạc hồn vía của xứ Việt đi trình diễn khắp Âu Châu và các lục địa khác. Và giải thưởng Grand Prix du Disque của Hàn Lâm Viện Pháp Quốc dành cho đĩa hát của đôi vợ chồng tài hoa này chính là minh chứng cho những nỗ lực của Bạch Yến và cả mối lương duyên tiền định, sự kết hợp đầy ăn ý của Bạch Yến, Trần Quang Hải. Đêm đó, Bạch Yến nói về chồng và những tấm hình kỷ niệm của cả hai đầy đắm say và bẽn lẽn như một cô gái hãy còn thanh tân và điệu đà đầy cảm mến. Được biết, giáo sư Hải vừa lưu diễn tại Âu Châu xong, liền vội vã đáp chuyến bay về Sài Gòn để kịp có mặt tại đêm nhạc này của Bạch Yến. Trong buổi ra mắt ký giả, Bạch Yến phiếm đùa rằng: "Tôi phải năn nỉ ảnh là anh ơi, anh mà hỏng về dự là người ta nói mình hết thương nhau." Chưa phút giây nào, tôi thấy nét duyên dáng và lém lỉnh đáng yêu của Bạch Yến. Dù bao câu chuyện huyền hoặc về Bạch Yến và những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương khiến hình ảnh cô thêm sâu lắng trong lòng thính giả yêu âm nhạc, thì đêm nay người ta càng thấy mãn nguyện thay cho hạnh phúc của cô và thụ nhận ít nhiều cảm hứng lạc quan từ mối tình lãng mạn của cặp đôi Trần Quang Hải, Bạch Yến. Trong tà áo dài trắng ấy, Bạch Yến cất giọng mộc mạc trên nền thanh âm là tiếng thinh lặng của thính phòng. Trong ba bản hát du của ba miền đất nước, với mỗi bản hát du là một dáng bộ diễn dài tương ứng, vá áo hoặc vỗ về con nhỏ. Ở bản hát du miền Nam, tưởng chừng ai cũng quen thuộc tới sâu vào máu, vậy mà khi Bạch Yến cất tiếng ca, vẫn khiến tất thảy phải vỡ òa mà tấm tắc, suýt xoa. Cô đã ca như vậy: "Ví dầu cầu ván long đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi." Ghi chú: du con Nam Bộ, dân ca, hết ghi chú. Phải là long đinh, có long đinh thì cầu tre mới phải lắt lẻo và gập ghềnh. Ý điệp ý thông suốt mà nay sao mới vỡ lẽ. Chính người nữ danh ca Hoàn Cầu, vợ của giáo sư Trần Quang Hải, con dâu của giáo sư Trần Văn Khê, cháu dâu của quái quyệt Trần Văn Trạch đã ca như thế. Đại nhạc hội kết thúc lúc gần khuya, ai cũng tiếc ngẩn ngơ nhưng lại vô cùng mãn nhãn và mãn nhĩ vì những gì đã diễn ra. Vẫn chỉ là một Bạch Yến, sôi nổi, dập dìu và mộc mạc. Tà áo dài ấy vẫn ý nhị, hướt tha vô chừng. 58 năm chỉ là con số, hay chiếc tượng son vàng lưu niệm rốt cuộc vẫn chỉ là vật vô tri. Hơn hết, đó mãi là một bạch yến. Từ tiếng hát xanh sao đến tiếng hát cuồng phong luôn không chỉ là niềm ái mộ mà còn là sự kiêu hãnh của Sài Gòn một thời, một đời. Có dịp cận kề và quan sát thêm về người đàn bà này, càng dấy lên thêm bao sự cảm kích và thương mến. Tôi mãi vẫn không lý giải được phép màu nào khiến người ca sĩ của thế kỷ trước vẫn làm sống động đầy đặn những cảm xúc của bao lớp thính giả cùng thời lẫn tân thời. Cũng tương tự như âm nhạc Sài Gòn vẫn âm ỉ trường tồn, dù bao con số mấy chục để đếm niên kỷ đã trôi qua, cùng những biến động nổi trôi. Tôi đã thôi đi tìm câu trả lời, mà quay về sống trọn trong tinh cầu yêu thương của riêng tôi, dành cho những điều tuyệt mỹ này mà đời sống quanh tôi có được.